This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Dũng Nghiêm xin gửi lời chào với Tiến Dũng.
Hello. 160 AM gửi lời chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Thì hôm nay sáng nay trời u ám quá phải không Tiến Dũng? Thấy nó mưa lất phất, nó tạo gì chút đó lãng mạn của mùa thu đúng không?
Đúng rồi. Đây là những cơn mưa thu rất là đẹp quý vị, rất là đẹp, thời tiết sẽ lạnh nữa ha. Nhưng mà thị trường chứng khoán hôm nay thì giống như vậy, nó có những con số màu xanh, cũng những con số màu đỏ quý vị. Như cũng nói quý vị trước đây thì những cái report đưa ra thì có những số màu xanh, số màu đỏ, thì những ngày này thì tôi thấy rằng con số này rất là bình thường. Sáng nay thì Dow Jones lên đến 167 điểm, 31.249 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm 59 điểm, 10.800 điểm. S&P 500 thì giảm 0.84, chưa đến 1 điểm, hiện tại là 3.751 điểm. Dầu thô thì lên 10 xu, hiện tại là 85 đồng 15 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 4 đồng 30 xu, 1.652 đồng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 7.20. Vàng thì mua vào 66.300.000 đồng cho một lượng, bán là 67.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng sẽ gửi vị về nói về cái nền kinh tế đứng thứ nhì của thế giới là Trung Quốc. Cách đây khoảng chừng 4 ngày, gần một tuần đi, tuần lễ vừa rồi đó, thì thế giới cũng đang trông chờ cái GDP của Trung Quốc đưa ra, tức là cái tổng sản, cái cho thấy cái nền kinh tế của Trung Quốc là như thế nào. Vì họ thấy rằng trong hiện tại bây giờ Hoa Kỳ cũng đưa ra GDP giảm không chấm mấy rồi, tức là cái GDP của Hoa Kỳ liên tục giảm. Đây là nền kinh tế đứng thứ nhất thế giới và cái GDP luôn luôn giảm, minus, tức là nền kinh tế nó không có được như là trông đợi. Coi cái GDP rất đơn giản là coi cái sự tiêu xài, tất cả mọi thứ, thất nghiệp rồi tiêu xài, những cái report từ hãng xưởng này nọ thì nó nằm trên một GDP nó như thế nào, tức là tổng sản phẩm nội địa. Thì Trung Quốc ngày hôm qua thì họ có đưa ra cái GDP của họ, thì ngày hôm nay chúng tôi cũng gửi bị nó đạt tăng đến 3.9%. Cái con số này làm cho nhiều nhà kinh tế gia đã hoài nghi rằng con số này có thiệt không. Mà tiếng ngay cá nhân Dũng mà khi mà mở lên thấy tăng 3.9% thì cũng vậy, thì thấy rằng khi mà ông Tập Cận Bình tuyên bố là ông nắm quyền lực trong cái nhiệm kỳ 3, tức là 3 nhiệm kỳ liên tiếp nha, 2 nhiệm kỳ bây giờ ông nắm luôn nữa, tức là ông không có muốn trao, chúng ta biết là cái thế giới cộng sản là độc tài, họ không có đưa cái quyền lực. Và khi chuẩn bị để mà nhận được cái nhiệm kỳ thứ 3 thì mọi thứ phải là thảm đỏ. Nền kinh tế phải tăng lên, tất cả mọi thứ phải đẹp, tốt để ông có thể đủ nắm quyền lực tiếp tục. Đơn giản như thế này, một cái người tổng, chúng ta ví dụ xin downside nó xuống cho dễ hiểu. Một cái công ty nào đó, một người tổng giám đốc mà làm việc tốt thì người ta vẫn giữ người tổng giám đốc đó để đem cái lợi cho công ty. Hạn như năm nay tôi lời 1 triệu, năm sau tôi lời 1 triệu 2 triệu 3. Nhưng mà nếu mà cái lợi nhuận, cái profit mà giảm á, một lần, hai lần, hai lần, thế là nhiệm kỳ 1, nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 3 hay là quý 1, quý 3 là họ bị sa thải ngay. Tức là anh ngồi cái ghế tổng giám đốc mà anh không biết điều hành thì công ty sẽ gặp lỗ lã, thất bại, thì nên anh đi nhường cái ghế lại. Thì chúng ta mở một cái rộng ra nữa thì cái người tổng thống cũng vậy. Hoa Kỳ thì phải bị tổng thống rồi, nhưng mà phải đến nhiệm kỳ mới được bãi. Nhưng mà Trung Quốc thì lại khác, họ có quyền lực, họ có thể sai khiến con số này bao nhiêu, con số này bao nhiêu để họ có thể giữ được cái ghế đó. Tại vì ông ngồi kinh tế tốt thì ông tiếp tục ngồi, nó đơn giản là như vậy. Ok, tại sao Trung Quốc giảm 3.9% mà Dũng mà nhiều người đi ra cho rằng hoài nghi con số này, con số ẩn, con số ảo, tại sao? Dũng giải thích quý vị luôn. Trung Quốc là nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ mà cái GDP tăng 3.9%. Trong khi đó Mỹ GDP vừa rồi giảm, tuần quý trước cũng giảm, hai quý liên tục giảm. Ok, chưa kể tổng tất cả những cái hàng nhập khẩu điện tử từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ giảm 62% kể từ năm 2018. Ok, tức là cái sự xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ vào, xin lỗi, của Trung Quốc vào Hoa Kỳ đã giảm đáng kể. Mà tôi dũng dám khẳng định rằng Trung Quốc là một quốc gia lệ thuộc rất nhiều về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Tại sao? Vì Hoa Kỳ là một quốc gia xài đồ Trung Quốc đứng đầu thế giới luôn. Một cái market, tức là một cái thị trường khổng lồ mà Trung Quốc có thể tìm lợi, hay gọi là gold digger, tức là đào vàng từ đây. Nhưng mà khi mà tôi không mua đồ của anh nữa, giảm 62% về điện tử, trong khi đó sáng hôm nay Tesla giảm 9%, lý do vì người dân Trung Quốc không có gọi là điều kiện mua xe Tesla, không có đủ tiền, tất cả mọi thứ tăng lên, họ đã bị gặp nhiều vấn đề khó khăn về tài chính. Họ không mua Tesla, Tesla, no, anh mua đi, tôi giảm 9%. Tức là những cái thực tế đưa ra, chúng ta thấy rằng Trung Quốc không thực sự như là những gì mà những cái report đưa ra. Trong khi đó xăng dầu giảm, ok, những ngày hôm qua, hôm nay xăng dầu giảm một chút, lý do tại sao? Vì cái nhu cầu quá thấp ở Trung Quốc, người dân Trung Quốc bắt đầu có một cái sự sống chậm lại, họ đi ra ngoài không nhiều, họ giảm gọi là đi lòng vòng, đi shopping hay đi đâu đó hay đi ăn, tức là mọi sự sinh hoạt của họ giảm lại thì cái nhu cầu về xăng dầu họ cũng giảm, và làm cho cái thị trường xăng dầu ngày hôm qua ngày hôm nay cũng giảm. Sáng nay nó minus, bây giờ nó lên chút xíu. Tức là thấy rõ ràng đó là những gì cho thấy, trong khi riêng về Hoa Kỳ thì Chase release cái portfolios cho những người mà investor giảm 44%. Cái nền kinh tế Hoa Kỳ đứng nhất thế giới mà những nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về cái thị trường. Họ đã rút tiền ra và họ giữ tiền mặt ở nhà, đó là cash is king. Tức là họ những cái đầu tư vào hiện tại bây giờ trong giờ địa ốc nè, trong những hãng xưởng nè, trong stock nè, tất cả hình như là họ bắt đầu có một sự hoài nghi, họ đã rút tiền mà nó giảm đến 44% so với năm ngoái, tức là những người đầu tư. Đây là cái report của Jay sáng hôm nay, chúng ta thấy vào chữ cái retail investor portfolio down 44%, chúng ta hiện lên tất cả những trang mạng truyền thông có thể thấy hết rõ ràng. Vậy thì lý do tại sao Trung Quốc nói một cách mơ hồ chúng tôi GDP tổng sản phẩm điện chúng tôi tăng 39%, tại sao họ nói láo như vậy? Nhưng mà nó láo thì có gì đâu, nếu mà những người như mình hay là những người mà mình không biết đầu tư gì đó, bình thường nói gì đâu, nhưng thật sự nó là quan trọng chỗ này. Ví dụ xin downside xuống để thí dụ như vậy hiểu. Có một gia đình kia, hai gia đình đi, một gia đình giàu, hai gia đình đều giàu hết. Một trong hai gia đình có một gia đình giàu giả, tức là ảo. Ok. Bây giờ thí dụ là người đầu tư, đứng nhìn vô. Wow, hai gia đình này cũng giàu hết trơn á. Giờ tôi đầu tư ở đây ta? Mỹ hay Trung Quốc đây? Trời, Trung Quốc cũng có lý đó, cũng tăng lên mà Mỹ không có tăng mà Trung Quốc tăng 39 vậy thì đầu tư Trung Quốc chứ. Đó là cái sụp hầm. Tôi dùng cái từ đúng là sụp hầm. Chúng ta đầu tư vào một cái nhà nào đó mà tất cả những con số đều ảo. Chúng ta đổ tiền vô, một ngày nào đó họ sẽ trả lại cho vị một cuộc băng keo để băng tráng, tức là bị sức đầu gãy gọng hết. Tức là đó là cái cách mà chúng ta nhớ cẩn thận. Khi một quốc gia đó họ nó cường thịnh, GDP tăng 39%, chúng tôi tiền bạc vẫn ngồi ngon lành, làm ăn ngon lành, đầu tư đi. Họ khuyến khích cái việc đầu tư mà cùng ngày đó nó sụp hầm. Chẳng hạn như một trong những cái đó là địa ốc ở Trung Quốc. Chúng ta nhớ ha, địa ốc Trung Quốc hiện tại bây giờ là coi như là nhiều người muốn nhảy lầu tự tử luôn vì đưa tiền nhà băng bây giờ không có tiền trả lại. Đó là một trong những cái vấn đề, những cái report của những nhà kinh tế, những cái quốc gia mà có nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, cái report này mà nó không đúng đó, nó thiệt hại rất nhiều những nhà investor. Một khoản tin kế tiếp thì Dũng không có nhiều thời giờ để đưa ra những cái problem của những chiếc xe này, nhưng mà chúng ta vào cái Facebook của Dũng là Ngô Tiến Dũng để coi chi tiết. Có 3 dòng xe mà bị recall sáng hôm nay, tức là chiếc xe Jeep Wrangler, Jeep Gladiator và chiếc Ram 1500. 3 chiếc xe này bị recall, gần khoảng 79.937 chiếc bị recall, bị thu hồi để sửa đó. Đầu tiên là chiếc Jeep Wrangler, chiếc Jeep Gladiator và chiếc Ram 1500. Có những cái recall chi tiết nó dài dòng, thì Dũng xin gửi lên cái Facebook của mình. Chúng ta có thể vào Facebook mà coi thêm, là như quý vị mà ôn những chiếc xe này đó thì vào cái Facebook thí dụ để chúng ta coi tiếp là những cái xe này bị vấn đề gì nha. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có thể chúng ta giải thích cho quý vị hiểu một chút xíu. Ông Biden làm tất cả mọi thứ để mà đem mọi thứ tất cả mọi cách ông có được, hoặc là những cái người cố vấn của ông, để lôi cái giá xăng dầu xuống, để lôi cái inflation, tức là cái lạm phát xuống, tức là những cái đó hiện tại bây giờ, để tăng lên cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ, unemployment kéo xuống. Ba cái này hiện tại giờ trong sự nỗ lực rất lớn của chính phủ Hoa Kỳ hiện tại, nhưng mà tất cả hình như là vô vọng, hopeless. Tại sao? Vì thứ nhất, oil vẫn còn rất cao, 80 mấy đồng một thùng, mặc dù ông muốn kéo xuống khoảng 75 đồng một thùng thôi, 75 đến 78 đồng, tức là cái giá mà Hoa Kỳ có thể livable, sống được là 75-78 đồng, nhưng mà giờ cũng còn 80 mấy đồng, tức là cũng trên cái giá mà over limit, có thể dẫn đến cái sự recession, hay là người dân Hoa Kỳ không có đủ tiền để tiêu xài. Hắn kéo xuống, tức là cái floor price, tôi nhớ thì kỳ tổng thống Trump là khoảng 3 mấy đồng, 2 mấy đồng thùng để mua vào, để bỏ vào kho dự trữ. Bây giờ qua ông Biden lên gần gấp 3 lần cái thùy. Ông set là 75 đến 78 đồng là ông mua vô đó để mà bỏ vào kho dự trữ. Thứ nhất là đưa cái giá xăng dầu xuống, cố gắng kéo xuống nhưng mà nó vẫn tăng lên. Mặc dù set cái giá rất là cao trên trời luôn, mua là 75 đến 78 đồng nhưng mà nó còn 8 mấy đồng. Thứ hai, cái price nó gọi là inflation, lạm phát. Hoa Kỳ luôn luôn set ở cái số lạm phát là 2%. Tức là cái living cost adjustment mỗi năm như vậy, chúng ta có cái paycheck chúng ta lên 3%, 4%, 2%, tức là nó dựa lên cái lạm phát mỗi năm như vậy là 2%, nhưng mà cái chính phủ, cái công ty họ rất là thương, họ cho chúng ta 3%, tức là adjustment cái salary tăng lên để 1% bỏ túi. Ok, nó đại khái là như vậy. Bây giờ 9%, 10% inflation, dù có tăng lên 2% cũng chẳng đi vào đâu hết. Ok, là cái thứ hai không thể làm được, nó vẫn còn rất là tê tả, hê lãm. Cái thứ ba là job loss, công việc làm vẫn mất liên tục. Ba cái này chính phủ Hoa Kỳ tạo rất nhiều cách để mà kéo xuống, hoàn toàn nó không đi xuống, nó rất là cứng đầu. Vậy thì quỹ liên bang đã tăng lãi suất lên hầu cho kìm hãm mọi thứ. Khi mà kìm hãm cái sự tiêu xài của người dân, tức là mọi thứ sẽ bắt đầu đi theo cái cuộc hành trình, nó đi theo một cái dây chuyền như vậy. Nhưng mà họ rất là khôn ngoan. Khi mà họ tăng cái lãi suất lên cao như vậy á, 7 chấm, 8 chấm, trước sau gì cũng được, tức là một ná bắn hai chim. Bây giờ họ lên cao, bây giờ người dân hãm lại không xài, xăng dầu đi xuống. Thứ nhất là không phải only the cost cái job loss đâu, nhưng mà nó ít người đi làm, commute work, tức là cái job khi mà họ, cái lãi suất tăng lên, người ta mất việc, thì sẽ có ít người commute, thì xăng dầu sẽ đi xuống. Và họ sẽ full back, như người mà đi làm á, họ sẽ thấy ồ, họ sẽ kéo tiền, họ thấy cái tiền lãi suất tăng, họ không có mua sắm nhiều. Họ đi shopping cũng ít lại chút, họ đi ăn ngoài ít lại chút, họ đi vacation ít lại chút. Tất cả mọi thứ đều tiêu xài giảm xuống, thì cái giá cả thành demand and supply nó giảm xuống. Đúng không? Thì đó cách đó, còn nếu trường hợp mọi thứ vẫn như vậy, thì họ lên tiếp tục, lên đến một ngày nào đó, người ta bị recession luôn, không xài nổi gì đó, thì hai cái nào cũng lợi hết. Nếu mà quỹ liên bang mà tăng lãi suất lên như vậy đó, hai cái nào cũng lợi. Một là giá cả kìm hãm xuống được, hai là recession luôn, tức là mọi thứ sẽ trở lại bình thường, reset to zero. Muốn mọi thứ trở lại bình thường, xăng dầu giảm xuống, công ăn việc làm coi như là tệ xuống, người dân tiêu xài, ít tiêu xài lại, chỉ có cách duy nhất là recession. Vậy thì quý vị đừng có thấy bất ngờ bỡ ngỡ tại sao mà quỹ liên bang cứ tăng lãi suất hoài, thấy người ta vậy. Yeah, that's what they want. Đó là cái cách mà người ta muốn để người ta làm cho mọi thứ nó sẽ trở lại bình thường, tức là reset, thêm chữ sun, tức là recession, tức là mọi thứ trở lại bình thường. Và hy vọng rằng quý vị coi đây là những cái điều gọi là quan trọng, tha rằng chúng ta save tiền bây giờ, xài những gì đáng xài, buy something we need, mình stop to buy something we want. Xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
Đúng rồi, thì cho dù chính phủ Biden có làm thế như nào đi nữa thì mình, người dân Mỹ vẫn thấy rõ ràng trước mắt rồi, cuộc sống kinh tế càng ngày càng đi xuống, thì vẫn như Tiến Dũng nói là tiết kiệm tiền là cái cách tốt nhất của người dân Mỹ hiện giờ, đúng không Tiến Dũng? Rồi, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, có một những bản tin rất là hay vào buổi sáng hôm nay. Xin chúc Tiến Dũng và quý khán giả có một tuần mới luôn được an vui mỗi ngày. Xin mời Tiến Dũng gửi lời chào đến quý khán giả.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.